Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc Mỹ tổ chức ngày tưởng niệm tù binh và quân nhân mất tích tại Việt Nam. Kế đến, Linh Đan tường trình về thông điệp của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đầu tuần này. Sau đó, các cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam có bài tường trình về ý kiến của phụ huynh về bộ sách giáo khoa lớp 1 đắt đỏ và về tình hình chăn nuôi trong mùa Covid. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng DPAA mới đây đã tổ chức kỷ niệm ngày tưởng niệm tù binh và người mất tích tại Hà Nội. Theo Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Hà Nội, sự kiện diễn ra hôm 18 tháng 9 nhằm tôn vinh những người bị giam giữ và đã được trao trả, cũng như những người vẫn còn mất tích từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ. Trong một thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ Quentin Brink được trích lời phát biểu tại lễ kỷ niệm xin trích. Trong lễ kỷ niệm thường niên này, người dân Hoa Kỳ dừng lại để suy ngẫm về sự hy sinh của các quân nhân bị giam giữ và đã được trao trả, và cả những người vẫn chưa được trở về. Chúng ta có nghĩa vụ phải tưởng nhớ họ. Tin cho hay Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu hợp tác trong việc kiểm kê quân nhân mất tích từ thập niên 1980, và điều này đã tạo nên nền tảng cho việc bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Theo phía Mỹ, trong hơn 30 năm, Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam đã duy trì sự hợp tác chặt chẽ trong việc kiểm kê đầy đủ nhất có thể những người Mỹ còn mất tích trong cuộc chiến tranh tại Đông Nam Á. Khi chiến tranh kết thúc, 1973 quân nhân và nhân viên dân sự Hoa Kỳ đã mất tích tại Việt Nam. Kể từ đó, hài cốt của 727 quân nhân đã được nhận dạng và trao trả về cho gia đình họ. Đại sứ quán Mỹ cho biết, DPAA và Văn phòng tìm kiếm người mất tích Việt Nam tiếp tục theo đuổi việc kiểm kê 1.246 quân nhân còn lại. Đại sứ Quentin Brink được trích lời phát biểu thêm rằng, Mỹ cảm kích về sự hợp tác của Việt Nam trong nhiệm vụ cao cả này. Tôi đã được chứng kiến sự tận tâm và hợp tác giữa các nhóm công tác Hoa Kỳ và Việt Nam khi phối hợp cùng nhau trong những điều kiện gian khổ nhất để đưa trở về những người đã ngã xuống, ông Christian Bing nói. Đối với tôi, những trải nghiệm đáng nhớ này là một lời nhắc nhở sống động về cam kết kiên định của chính phủ chúng ta trong nhiệm vụ cao cả này và Đại sứ quán Hoa Kỳ hỗ trợ bằng mọi khả năng có thể. Các tuyên bố chung Việt-Mỹ được công bố nhân chuyến thăm của các quan chức hai nước thường nhắc tới nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh. Công tác tìm kiếm, khai quật và định danh hài cốt từ chiến tranh được coi là có vai trò cực kỳ quan trọng cả về văn hóa và tinh thần đối với cả hai nước. Tổng thống Trump từng được dẫn lời đánh giá cao sự hợp tác liên tục của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo nhằm tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh và cam kết sẽ hợp tác với Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm tin tức của bộ đội Việt Nam. Hồi tháng 7, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích VNOSMP ký biên bản ghi nhớ ý định để hỗ trợ phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt vô danh từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Tin cho hay, theo thỏa thuận này, USAID sẽ cung cấp cho Việt Nam công nghệ hiện đại và tốt nhất để phân tích và tách chiết ADN, hợp tác với Việt Nam để tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các phòng xét nghiệm của Việt Nam, với mục tiêu cuối cùng là tăng số lượng hài cốt được đoàn tụ chính xác với các gia đình của họ. Trong khuôn khổ của bản ghi nhớ này, USAID sẽ phối hợp với VNOSMP để tài trợ một dự án kéo dài từ 3 đến 5 năm với ngân sách 2,4 triệu đô la nhằm bổ sung cho nỗ lực rộng lớn hơn của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam về tìm kiếm và xác định danh tính của hơn 200.000 quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Tin cho biết Hoa Kỳ dự kiến hợp tác về vấn đề tìm kiếm quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh trong 6 lĩnh vực, trong đó có hợp tác của USAID sẽ nhằm hỗ trợ cải thiện năng lực phân tích ADN.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa có một thông điệp mà báo điện tử chính phủ gọi là quan trọng gửi tới phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong đó ông kêu gọi các quốc gia đoàn kết, hợp tác và tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau. Thông điệp này được đưa ra trong bài phát biểu được ghi hình trước của người đứng đầu chính phủ Việt Nam để phát trực tiếp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 21 tháng 9 tại phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm ngày thành lập tổ chức này. Nhắc lại những thành tựu đạt được trong 75 năm qua của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phúc nói trong bài phát biểu gửi tới phiên họp trong khuôn khổ phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75, rằng đây là thời điểm rất đặc biệt khi có những bất ổn, dịch bệnh đang lan rộng trên hành tinh. Thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ. Ông Phúc nói trong bài phát biểu được đăng toàn văn trên trang web chính thức của Chính phủ Việt Nam và đề cập đến đại dịch COVID-19 cùng những bất ổn, xung đột, cạnh tranh nước lớn, chính trị cường quyền như là những mối đe dọa tới nền hòa bình và phát triển bền vững của các quốc gia trên thế giới. Trích dẫn câu châm ngôn của Việt Nam lửa thử vàng gian nan thử sức, người đứng đầu chính phủ Việt Nam kêu gọi các quốc gia đoàn kết, hợp tác, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Phúc cũng đưa ra lời kêu gọi đoàn kết hồi tháng 5 tại khóa họp 73 của Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới. Trong đó ông nói các quốc gia cần tiếng nói chung trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 giữa lúc làn sóng tranh cãi và chỉ trích giữa các quốc gia trên thế giới đối với Bắc Kinh nổi lên khi Mỹ và nhiều nước châu Âu lúc đó cáo buộc quốc gia Cộng sản châu Á không minh bạch về sự nguy hiểm của dịch bệnh làm lây lan toàn cầu. Trong bài phát biểu hôm 21 tháng 9, Thủ tướng Phúc dù không đề cập cụ thể đến các xung đột hay cạnh tranh nước lớn nào cụ thể nhưng kêu gọi các nước tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, triệt để tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Cạnh tranh giữa hai quốc gia mạnh nhất thế giới hiện nay, Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong những năm gần đây kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành cuộc chiến tranh thương mại với Bắc Kinh và thường xuyên chỉ trích Trung Quốc về những hoạt động quân sự hóa Biển Đông gây xung đột trong khu vực. Trong những tháng gần đây, Mỹ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để đẩy mạnh các yêu sách chủ quyền trên Biển Đông, trong đó Việt Nam là một trong những bên trực tiếp có xung đột với quốc gia Cộng sản láng giềng. Căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng tăng cao trong những tháng gần đây về chủ quyền trên biển khi Bộ Ngoại giao hai nước nhiều lần đưa ra những cáo buộc về xâm phạm lãnh hải của nhau. Vấn đề chủ quyền Biển Đông cũng được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái và ông kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Lời kêu gọi của ông Minh được đưa ra hồi tháng 8 năm 2019 sau khi Trung Quốc nhiều lần đưa tàu khảo sát địa chấn và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông.
Vào lớp 1, nhiều phụ huynh đang đối mặt với các khoản thu đầu niên khóa, trong đó có tiền mua sách giáo khoa. Năm học này, có quy định là nhà trường được tự do chọn các bộ sách giáo khoa để giảng dạy. Do đó, giá một bộ sách nhiều khi lên đến trên 800.000 đồng. Ông Ngũ, một phụ huynh đồng thời cũng là giáo viên môn Anh văn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, nhận xét.
Nếu mà ai mà thu nhập trung bình trở xuống thì đúng là khó khăn. Tại mùa nhập học mà mua rất nhiều thứ, ngoài tập sách vở, dụng cụ học tập, nó cũng tốn kém, rồi quần áo nữa. Thật ra bộ sách 800 ngàn như vậy là hơi cao.
Sách giáo khoa bắt buộc phải mua mới để phù hợp lựa chọn trong giảng dạy của nhà trường đã ít nhiều gây phản ứng. Bà Tư, một phụ huynh bày tỏ bức xúc.
Đúng hao tiền bạc của dân thêm chứ làm gì. Bây giờ dân trong tình trạng này đang COVID-19, ta còn đói cái mồ.
Trong tình cảnh khốn khó đó, thì việc vào năm học mới phải sắm sửa cho các em học sinh từ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho đến quần áo đồng phục thật sự là gánh nặng. Ở đây, nếu như phụ huynh được trực tiếp chiết khấu giá của bộ sách giáo khoa sẽ phù hợp hơn. Ông Ngũ, một phụ huynh đồng thời cũng là giáo viên môn Anh văn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, chia sẻ.
Ví dụ như trường mà mua bộ sách cho mấy bé thì nó được cái lợi là vậy, khi mình mua số lượng lớn mình được chiết khấu. Còn khi phụ huynh mà tự đi mua thì cái khoản chiết khấu đó không có. Thành ra mình nghĩ rằng có thể người ta sẽ lăn tăn, người ta nghĩ tới khoản chiết khấu đó. Chính vì vậy là cái giá tiền mà lên từ mấy trăm ngàn một bộ sách thì chú không tìm hiểu được giá trị của sách nó như thế nào. Nhưng 800 thì chú nghĩ là nhiều.
Việc để các trường tự do chọn các bộ sách giáo khoa lên đến cả 800.000 đồng là nằm trong chính sách cải cách giáo dục. Bà Tư, một phụ huynh, nêu ý kiến.
Cái vấn đề mà cải cách đó làm tốn hao tiền cho phụ huynh, cái đó không đáng. Tại vì học quá thì cái chữ Việt Nam mình cũng quay qua quay lại cũng vậy thôi. Cải cách thì cô thấy mấy năm về trước rất là tốt rồi, nhưng biết cải cách cái gì cô không hiểu.
Bà Tư nói rằng phụ huynh nào cũng muốn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con cái của mình. Nhưng ngay lúc này mà phải bỏ ra số tiền bạc triệu đồng để mua sách vở và đồ dùng học tập, thì điều đó thật sự đang làm khó đối với nhiều gia đình trong mùa dịch Covid này. Người chăn nuôi ở miệt đồng ruộng miền Tây Nam Bộ, từ đầu mùa dịch Covid tới nay, dường như họ không gặp những xáo trộn đáng kể với nghề chăn nuôi quy mô nhỏ ở hộ gia đình. Bên cạnh đồng áng thì chăn nuôi giống như nghề của kinh tế phụ với những nhà nông miền Tây. Ông Bình, nông dân xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An kể.
Có ống lòng nuôi để cho bò ăn, nuôi bò thịt, tùy theo con bò giống. Bò giống nó nuôi nếu mà con nó mạnh khỏe thì sau 7 tháng mình có thể mình sức chuồng.
Vùng biên giới mà ông Bình nói đến là Campuchia, giáp với Mộc Hóa của Long An. Ông Chính, cư dân xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, chia sẻ tình cảnh mùa dịch.
Nói chung thì năm nay thì nuôi thôi, dỗ béo rồi thôi, chứ còn kinh tế nó cũng giá cả bấp bênh lắm.
Trong chăn nuôi ở miệt đồng, mấy năm gần đây, người dân xứ giáp ranh biên giới chọn nuôi thêm con dơi. Ông Nguyễn Minh Mới, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết.
Dê thì nó ăn nhiều loại cỏ lắm, rau muống, rau lan, rau muống thì mình trồng. Còn cỏ thì theo lộ nè, lợi nhuận thì nó cao hơn con bò, nó nhanh hơn con bò. Giá của nó thì hiện nay dê đực 120.000, còn dê cái hiện 100.000. Trước thì phong trào ta nuôi nhiều lắm, còn giờ thời gian dê rẻ vừa qua người ta nghỉ hết.
Nghề chăn nuôi ở xứ giáp ranh biên giới nhờ vào đầu ra của buôn bán giao thương giữa cư dân hai nước để làm ăn, kiếm thêm ngoài nghề lúa gạo. Gia cầm nơi đây nuôi theo kiểu truyền thống nên được khách ưa chuộng hơn dạng công nghiệp. Và dịch bệnh kéo dài khiến mọi việc làm ăn khó khăn. Ông Chính, một lão nông ở xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, than vãn.
Nó khó làm lắm, giờ nó buôn bán cũng chậm. Bán kinh tế thì bây giờ nó cấm trọt để, đâu có đi làm ăn gì được đâu. Cũng chui lạy bạ thôi chứ không có như năm rồi.
Giao thương biên giới đình trệ vì dịch Covid. Hàng quán ăn uống cũng giảm nên gia súc tiêu thụ chậm hẳn. Ông Nguyễn Minh Mới, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa nhận xét.
Dê ảnh hưởng tại lý do ta không ngồi quán nào đông, ta không ăn uống được, không bán được. Cái chung, nó ảnh hưởng về nông nghiệp cái chung, nhưng mà ở đây thì người nông dân thì nó chưa có kiểu như mình không có thấy được rõ hết cái ảnh hưởng của nó, nhưng mà chắc có lẽ ai cũng phải mong muốn là nó bệnh dịch sẽ hết.
Những gia súc như dê, như bò, cùng gia cầm, vịt, gà của người miệt đồng miền Tây Nam Bộ giờ vẫn đang tiếp tục chờ đợi mùa dịch Covid đi qua để nông dân xứ này sớm trở lại đời sống giao thương nhộn nhịp quen thuộc của cư dân biên giới Việt Nam-Campuchia.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng của Việt Hùng từ thủ đô Washington về hoạt động của các em học sinh mua sắm đồ dùng học tập tặng các bạn đồng trang lứa kém may mắn và về không khí rộn ràng khi nước Mỹ chuẩn bị đón mừng lễ Halloween.
Đây là một ngày chủ nhật của các bạn nhỏ gốc Việt sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington. Hôm nay các bạn chuẩn bị những chiếc ba lô mới và nhiều dụng cụ học tập khác để dành cho các bạn nhỏ kém may mắn hơn hiện đang sống cùng cha hoặc mẹ tại một trung tâm cứu trợ gần nhà. Năm học mới đã bắt đầu, nhưng do hoàn cảnh đặc biệt nên các bạn nhỏ kém may mắn đó không được cùng cha mẹ đi mua sắm đồ dùng học tập, quần áo mới. Và hoạt động này là một cách để các bạn nhỏ gốc Việt thể hiện tình cảm và sự sẻ chia đối với những người bạn đồng trang lứa. Em Sarah Thanh Tú Nguyễn, thành phố Annandale, Virginia nói.
Em muốn giúp đỡ các bạn một chút, bởi em nghĩ rằng nếu các bạn nhỏ không được quan tâm đến việc học hành, thì các bạn ấy sẽ rất khó làm được một điều gì đó trong tương lai. Giáo dục chính là điều kiện để chúng ta thành công.
Còn em Megan Thi Nguyễn, thành phố Annandale, Virginia thì cho biết.
Tình nguyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng của gia đình em, bởi chúng em đã quá may mắn và có đủ khả năng, điều kiện để chia sẻ những gì mình có được.
Trong những tuần vừa qua, học sinh ở khu vực thủ đô Washington đã bước vào một năm học mới. Do đại dịch COVID, năm nay các trường tiếp tục cho học sinh học online tại nhà và tất cả các học sinh đã tới trường nhận máy tính cá nhân. Các gia đình thu nhập thấp thì được nhà trường cung cấp dụng cụ học tập miễn phí cho con em trong nhà. Bên cạnh sự trợ giúp từ các quận, hạt và nhà trường, thì sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng cũng là một sự khích lệ dành cho các bạn nhỏ kém may mắn. Chị Nguyễn Thu Thủy, nhà Việt Nam tại Virginia chia sẻ thêm.
Ngày hôm nay á, là hiện tại ở shelter là do các bạn nhỏ của nhà Việt Nam cũng giống như những thân hữu cha mẹ và các em cũng mang cái phần đóng góp của các em chia sẻ với lại những người bạn ở tại shelter, những người kém may mắn hơn mình. Cái đó là lý do mà nhà Việt Nam muốn đưa cái chương trình đó về, không phải là cho chỉ có mang bút bát mà cho các bạn nhỏ hiểu thêm được cái chuyện mà chia sẻ trong cái mùa dịch bệnh và đặc biệt là cũng chia sẻ những điều may mắn của các bạn.
Trước khi năm học mới bắt đầu, các gia đình ở Mỹ thường có thói quen dẫn con cái đi mua đồ dùng học tập và cả quần áo giày dép để chuẩn bị cho năm học mới trong các tuần lễ miễn thuế và giảm giá để chào mừng một năm học nữa lại đến. Các bạn nhỏ sinh sống trong các trung tâm cứu trợ rõ ràng không có được niềm vui đầu năm học mới này. Vì thế, bên cạnh những chương trình hỗ trợ từ các quận, hạt, nhà trường, thì rất nhiều tổ chức xã hội khác nhau cũng cùng chung tay đem niềm vui tới cho các em. Đây là một trại bí ngô ở ngoại ô thủ đô Washington. Ngay từ giữa tháng 9, chủ trang trại nhỏ này đã hoàn thiện việc trang trí cho toàn bộ không gian ở đây với chủ đề ma quỷ đặc trưng để phục vụ các gia đình tới đây tham quan, vui chơi và mua sắm phục vụ cho ngày lễ Halloween. Những trại bí ngô mini nằm cách các khu dân cư khoảng từ 5 đến 10 phút lái xe như thế này là rất phổ biến ở Mỹ và tất cả đã đồng loạt được mở cửa cuối tuần vừa qua để các gia đình không có thời gian đưa con trẻ tới những nông trại lớn nhưng xa xôi vẫn có được những không gian vui chơi trong dịp lễ đặc biệt này.
Đưa trẻ em đến với những nông trại hoặc những sân chơi bí ngô như thế này là một thói quen của rất nhiều gia đình người Mỹ. Thực tế ngày lễ Halloween là một trong những ngày lễ quan trọng và được nhiều người ưa thích. Vì thế mà mặc dù ngày lễ này phải còn hơn một tháng nữa mới chính thức bắt đầu, nhưng vào thời điểm này đã rất nhiều gia đình tìm tới với những nông trại, những sân chơi bí ngô và những cửa tiệm khác nhau để chọn cho mình những trái bí ngô ưng ý cũng như những đồ trang trí nhà cửa đặc biệt trong dịp này.
Tới với các hệ thống cửa tiệm bán đồ gia dụng ở Mỹ những ngày này thì không gian bày bán những vật dụng trang trí nhà cửa dịp lễ Halloween cũng là nơi được nhiều người ghé qua nhất. Người ta tìm mua đủ mọi loại hình nộm ma quỷ cho tới những món đồ độc đáo để trang hoàng nhà cửa từ trong ra ngoài. Thậm chí các tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, mừng tốt nghiệp hay nhiều loại thiệp chúc mừng trong các dịp khác nhau giờ cũng được lấy chủ đề ma quái của ngày lễ Halloween và cũng được rất nhiều người tìm mua.
Tùy theo điều kiện kinh tế và sở thích thì mỗi gia đình người Mỹ sẽ có cách trang trí nhà cửa khác nhau. Tuy nhiên có một thực tế là các mặt hàng phục vụ cho ngày lễ Halloween tại Mỹ thường có giá cả rất là phải chăng. Ví dụ như một trái bí ngô phục vụ cho việc đốt đèn cầy như thế này chỉ có giá là $3. Vì thế mà dù khá giả hay nghèo khó thì hầu hết các gia đình người Mỹ đều trang trí nhà cửa và mua cho con cái trong nhà những bộ đồ hóa trang mà chúng thích trong dịp lễ rất là thú vị này.
Halloween là một trong những dịp lễ mà người Mỹ chi tiêu nhiều nhất trong năm. Vì thế không có gì là lạ khi hầu khắp các cửa tiệm bán đồ gia dụng và các khu chợ thực phẩm đã bày bán những sản phẩm liên quan đến ngày lễ ma quỷ này từ rất sớm và cũng đã có rất nhiều người tới tìm mua. Năm nay dù đại dịch COVID còn đang hoành hành, nhưng dịp lễ đặc biệt này không vì thế mà kém vui đối với hầu hết các gia đình người Mỹ.
Thưa quý vị, tiểu bang Oregon đang trải qua đợt cháy rừng dữ dội nhất trong nhiều năm trở lại đây. cộng đồng người Việt ở thành phố Portland của bang này đang tích quỹ dự phòng để ủy lạo những người đang chiến đấu với giặc lửa trên tuyến đầu. Ngọc Lễ có bài tường trình sau đây.
Ban chấp hành cộng đồng người Việt ở Portland, Oregon đã quyết định sẽ có hành động tri ân lính cứu hỏa và vệ binh quốc gia, những người đang chiến đấu với lửa và đảm bảo bình yên cho cuộc sống người dân, ông Từ Đức Tháo, chủ tịch của cộng đồng người Việt, cho biết.
Phải nói là họ là những anh hùng của tiểu bang vào lúc này. Mình ở nhà, thấy không? Mà mình còn thở khói, mình còn thở không nổi, huống hồ gì ở ngoài đó. Họ phải đương đầu với cái đám khói dày dịch đặc.
Ông Tháo nói về những người lính cứu hỏa. Ông khen ngợi lực lượng cứu hỏa trong những ngày qua đã làm rất tốt trong việc ngăn chặn không cho đám cháy lây lan ra các vùng dân cư, mặc dù gió rất mạnh. Về việc không kêu gọi quyên góp trong cộng đồng mà trích quỹ dự phòng, ông Tháo nói.
Nhưng mà thấy mấy tháng vừa rồi qua, dịch COVID và cái nhiều người không có đi làm á, trong nhân dân, trong bà con mình không đi làm, cho nên tôi cũng không quyết định đóng góp vào lúc này.
Theo lời ông giải thích thì các mạnh thường quân của cộng đồng chủ yếu là chủ các cơ sở kinh doanh, các nhà hàng, các tiệm phở, tiệm móng mà trong thời gian qua làm ăn bết bát, thu nhập kém nên không biết họ có đủ tiền để trả tiền thuê mặt bằng hay không nữa nên không dám gây quỹ. Ông cho biết kinh nghiệm trong đợt quyên góp trước để tri ân các bác sĩ trên tuyến đầu chống COVID thì chỉ có một vài chủ tiệm viện trợ cho 2.000 đô la và một vài khoản đóng góp nhỏ nữa. Bản thân hội của ông cũng phải trích quỹ dự phòng ra thêm gần 4.000 đô la để mua quà tặng cho 4 bệnh viện trong khu vực. Tôi tin rằng nếu mình mở miệng ra kêu gọi đóng góp thì bà con cũng đóng góp chút đỉnh vì đây là việc làm chính đáng, ông nói. Vị chủ tịch cộng đồng này cho biết ông định trích quỹ ra khoảng 1.000 đô la cho đợt tri ân đầu tiên và sẽ còn thêm các đợt sau nữa nếu có mạnh thường quân đóng góp. Số tiền này, ông nói, cần được ban chấp hành thông qua. Số tiền này như muối bỏ bể, có thể không giúp được nhiều nhưng có ý nghĩa tượng trưng nói lên tấm lòng của cộng đồng Việt Nam, ông nói. Ngoài lính cứu hỏa, ông Tháo nói, cộng đồng cũng sẽ tri ân những người thuộc đội bay của vệ binh quốc gia giúp thả nước xuống các đám cháy và lực lượng vệ binh canh giữ không cho kẻ xấu vào nhà dân đã được di tản để hôi của, cũng như không cho người dân quay trở lại vùng nguy hiểm. Ông Tháo cho biết do người dân hiện không thể trực tiếp đến nơi đang cháy, nên chỉ có thể đem tặng phẩm gồm đồ ăn thức uống đến các cơ sở cứu hỏa để nhờ họ chuyển giùm ra những người đang chữa cháy ngoài tiền phương. Còn đối với lực lượng vệ binh quốc gia, ông Tháo cho hay đang liên lạc với hai người bạn đang làm trong lực lượng này để nhờ họ kết nối với phi đội 142 đang làm nhiệm vụ thả nước cứu cháy ở Nam Oregon. Ngoài ra, sau khi đám cháy đã được dập tắt và những người lính cứu hỏa trở về, ông Tháo nói cộng đồng sẽ gửi thiệp cảm ơn và sẽ chiêu đãi họ bằng các bữa ăn ở nhà hàng. Ông hy vọng sau đợt 1 thì sẽ có những mạnh thường quân thấy được ý nghĩa công việc và sẽ chung tay quyên góp để hội có thêm kinh phí tiếp tục tri ân đợt 2, đợt 3.
Tiếp nối là một bài tường trình nữa của Ngọc Lễ về cuộc sống ở New York sau khi dịch COVID-19 được kiềm chế.
Người dân New York, nơi từng là tâm dịch COVID-19 ở Mỹ, đã quen với cuộc sống có dịch COVID-19 và không còn sợ hãi như thời đỉnh dịch trong lúc New York thông báo số ca nhiễm gia tăng tại một số khu vực trong thành phố. Một cư dân gốc Việt tại đây cho biết, giới chức thành phố New York hôm 23 tháng 9 loan báo đang đối phó với đà tăng các ca nhiễm virus corona ở một số nơi thuộc quận Brooklyn và quận Queens, Reuters đưa tin. Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, được Reuters dẫn lời nói các vụ bùng phát mới, trong đó có một chùm ca nhiễm tại ba khu dân cư của Brooklyn, chiếm khoảng 20% số ca dương tính được xác nhận trên toàn thành phố. Từ Brooklyn, anh Vinh Lý, một chuyên viên chăm sóc sức khỏe cho người cao niên, nói với VOA rằng New York vẫn hoạt động bình thường, chỉ có chậm hơn hồi trước, không đông và sôi động như trước, và rằng dần dà tinh thần cảnh giác COVID có phần giảm bớt. Phần đông mọi người vẫn chấp hành, nhưng hồi trước giữ khoảng cách xa 10 feet, còn bây giờ chỉ còn cách có 3-5 feet thôi, anh cho biết.
Chắc không có phải tầm bình thường như trước khi có dịch đâu, nhưng mà là người ta quen rồi. Người ta không có còn là sợ hãi như là lúc trước nữa.
Anh nói. Anh Vinh giải thích do lúc trước người ta không hiểu tình hình đến mức nào nên sợ hãi nhiều hơn thực tế. Còn bây giờ họ đã biết cách phòng chống, hiểu cách lây lan nên không còn sợ. Do New York vẫn cấm tụ tập trên 50 người nên nhiều công ty chưa cho nhân viên trở lại làm việc tại công sở, cư dân này cho biết. Là người chăm sóc khách hàng tận nhà nhưng tới nay anh Vinh vẫn còn làm việc tại gia, chỉ gọi điện hỏi thăm khách hàng mà thôi. Về sinh hoạt giải trí, hiện tại những địa điểm đông người như rạp chiếu phim vẫn chưa cho tụ tập trở lại, nên người dân New York chỉ đến những nơi rộng rãi ngoài trời như bãi biển là chủ yếu, anh nói. Chỉ cần 1-2 năm sau, họ sẽ quên hết và quay trở lại cuộc sống cơm áo gạo tiền. Cư dân này dự đoán và cho rằng người dân New York đi qua đại dịch sẽ có kinh nghiệm hơn. Kinh nghiệm đó, theo lời anh, là chú ý những người xung quanh xem có triệu chứng nhiễm bệnh hay không và mình có nguy cơ tiếp xúc những người có khả năng lây bệnh hay không, nhưng chủ yếu vẫn là rửa tay trước khi đưa lên mắt, mũi, miệng. Thị trưởng New York De Blasio được Reuters dẫn lời nói, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng nghiêm trọng số ca nhiễm đồng thời ở nhiều khu dân cư và đó là điều chúng ta cần phải đối phó với nỗ lực quyết liệt về y tế công cộng ngay lập tức. Tiến sĩ Mitch Katz, người đứng đầu hệ thống y tế công của thành phố New York, cho biết thành phố sẽ phân phối khẩu trang, găng tay và dung dịch sát khuẩn trong khi các lãnh đạo tôn giáo được kêu gọi củng cố các thông điệp phòng dịch. Người dân ở những khu vực bị lây nhiễm cao sẽ được nghe loa kêu gọi giữ khoảng cách xã hội và che mặt khi ra đường, ông Katz nói. Sau khi trở thành tâm dịch COVID-19 toàn cầu hồi mùa xuân, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus corona của thành phố New York đã giảm xuống dưới mức 1%.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hồi tháng 8, chính phủ Hoa Kỳ tìm cách bảo vệ các cơ sở giáo dục của Mỹ khỏi những ảnh hưởng thâm độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bảo vệ quyền tự do học thuật bằng việc định danh trung tâm của Học viện Khổng Tử ở Hoa Kỳ, đặt tại thủ đô Washington, gọi tắt là CIUS, là phái bộ nước ngoài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Động thái này nhằm làm rõ rằng các học viện Khổng Tử, như Ngoại trưởng Mike Pompeo nói, là một công cụ của chiến dịch tuyên truyền toàn cầu và gây ảnh hưởng xấu của Bắc Kinh tại các trường đại học và các trường phổ thông, từ mẫu giáo cho đến lớp 12 của Hoa Kỳ. Vào tháng 9, chính phủ Hoa Kỳ đã công bố thêm một biện pháp nữa để bảo vệ Hoa Kỳ khỏi bị chính phủ Trung Quốc khai thác. Trong một phát biểu nêu rõ các mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ, gián điệp công nghiệp và thu thập dữ liệu cá nhân của công dân Mỹ, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf cho biết Mỹ cũng sẽ ngăn cản nỗ lực của Trung Quốc lạm dụng học thuật của Mỹ bằng việc thu hồi thị thực đã cấp cho một số nhỏ sinh viên Trung Quốc đã đến học tại Mỹ mà có nguy cơ gây rủi ro cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Quyền Bộ trưởng Wolf nói, chúng tôi đang chặn thị thực cho một số sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc có quan hệ với chiến lược quân sự của Trung Quốc nhằm ngăn họ đánh cắp và chiếm đoạt các nghiên cứu nhạy cảm. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết, biện pháp thu hồi thị thực được đưa ra tiếp theo sau tuyên bố ngày 29 tháng 5 của Tổng thống Donald Trump, cho phép các biện pháp như vậy vì Bắc Kinh dùng các hoạt động của một số sinh viên Trung Quốc để gây phương hại đến lợi ích của Hoa Kỳ. Kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2020, người phát ngôn cho biết trong một tuyên bố, Bộ đã thu hồi hơn 1.000 thị thực cấp cho các công dân Trung Quốc, những người bị phát hiện là đối tượng trong tuyên bố 10043 của Tổng thống, mà theo đó họ không hồi đủ điều kiện để được cấp thị thực. Hơn 360.000 công dân Trung Quốc đang học tập tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao cho biết hơn 1.000 thị thực cấp cho sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc có thể gây rủi ro cao bị thu hồi, chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số sinh viên Trung Quốc ở Mỹ. Bộ Ngoại giao nói rằng, chúng tôi tiếp tục chào đón những sinh viên và học giả đích thực từ Trung Quốc, những người không tiếp tay cho các mục tiêu và âm mưu bành trướng quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Wolf tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tận dụng mọi khía cạnh quyền lực của họ để phá hoại nền dân chủ và quyết tâm tái tạo trật tự thế giới theo viễn kiến độc tài của họ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Hoa Kỳ tiếp tục cho thấy rằng, mặc dù các hành động của Trung Quốc có thể không giảm, chúng không phải là không thể ngăn chặn được.